Thì cái chỗ này trong ta tiếng Anh á và cả tiếng Đức đều ghi dưới là nghèo khó ở trong linh chứ không phải là lòng khó khăn. Cái lòng là nói tới tâm hồn của mình nhiều hơn. Còn cái tâm linh mình nghèo, bị nghèo ở trong linh.
Tức là khao khát thánh linh của Đức Chúa Trời. À.
Thực ra nó quan chỗ này nó quan trọng, tức là mình không bao giờ trải nghiệm Chúa đủ cả, lúc nào mình cũng muốn thêm cả, mình muốn có hiện thực của Chúa thêm, mình không bao giờ muốn, tức là người nghèo mình không bao giờ thấy thấy cái gì đủ cả. À. Và thấy đủ cái gì? Sự trải nghiệm của Chúa ở trong Kinh Thánh. Giống một cái đứa trẻ vậy đó, khi mà mình đọc Kinh Thánh, mình thấy gì đó thì mình muốn có nó. Ví dụ như nãy mình đọc với là Chúa, mới đọc cái đoạn mà của Thùy đưa ra là Chúa ban cho mình chiến thắng. Chúa nói là mình chiến thắng tội lỗi, rồi sự chết bị nuốt chửng bởi chiến thắng của Chúa. Nếu mà một người mà chỉ có thỏa mãn với hiểu biết thôi thì người đọc câu đó là lướt qua, không có suy nghĩ gì cả. Còn một người nghèo khó trong linh, người đó sẽ tự sẽ hỏi rằng Chúa đã chiến thắng tội lỗi rồi, sự sống phục sinh của Chúa trong ở trong con rồi, tại sao mà con bị thua tội lỗi hoài? Anh em hiểu không? Phải có cái sự nghèo khó đó. Roma 6 nói rõ là Chúa đã giải phóng mình khỏi quyền lực của tội lỗi. Mình đã chết với tội lỗi rồi. Một cái người mà chỉ có thích tôn giáo không, thích những lý thuyết không á, thì người ta chỉ đọc nó, người ta đọc xong người ta nói Amen, Chúa giải cứu con khỏi tội lỗi. Nhưng mà giống như là một cái con vẹt. Còn người nghèo khó trong linh là người sẽ hỏi, tại sao con tin lời của Chúa, nhưng mà tại sao con không có điều đó được? Tại sao con không chiến thắng tội lỗi được? Nên từ bây giờ anh em khi mà đọc Kinh Thánh á, đừng đọc rất là nhanh. Đọc có sự suy gẫm và suy nghĩ về mình. Mình mới với cái tâm tình là mình muốn có những gì mà lời Chúa nói đến. Điều Kinh Thánh cũng nói đó là quyền năng của sự phục sinh, từ năng làm cho Chúa sống lại đang ở trong mình, sống lại từ cõi chết đang ở trong mình. Thì một người nghèo khó trong linh mình sẽ hỏi cái câu đó là sự phục sinh của Chúa ở trong con rồi, tại sao mà con đời cứ lúc nào cũng bị không chiến thắng được tội lỗi của mình, không chiến thắng được xác thịt của mình? Nên người nào mà thực sự được có một cái tâm tình như vậy, người đó rất là có phước. Thì nó điều đó quyết định hết tất cả. Nên nó đầu anh em phải ban xin Chúa ban cho mình cái sự nghèo khó, một tâm linh nghèo khó. Nếu mình không thỏa mãn với sự dạy dỗ hay lý thuyết kìa. Khi mà nghe sự dạy dỗ hay lý thuyết gì đó, mọi người nghèo khó trong linh, người đó sẽ hỏi, sẽ tự hỏi mình và hỏi Chúa, có mình có điều đó hay chưa? Ví dụ mình ở trong Kinh Thánh á, mình đọc thấy là Chúa hay nói với con người. Chúa phán với Samuel, Chúa phán với Moses, Chúa phán trước Abraham, Chúa ngay cả thời Tân Ước Chúa phán cũng rất nhiều người. Thì nếu mà mình chỉ có đọc sơ rồi mình kể lại, mình nghe người ta nói xong mình kể lại là Chúa phán người này người kia, Chúa thích phán với con người. Nhưng một người nghèo khó trong linh sẽ hỏi rằng Chúa có phán với mình hay không? Nói lý thuyết rất là đơn giản. Mình chỉ cần đọc quyển sách, mình muốn chỉ cần nghe người khác giảng. Rồi sau đó mình nói lại giống một cái con vẹt. Nhưng mà mình phải tự hỏi Chúa phán với mình trong đời sống mình như thế nào mỗi ngày. Anh em hiểu cái đó không? Cho nên ngay từ bây giờ mình đừng có thỏa mãn những gì mình nghe nữa, mà mình phải hỏi từng câu, hỏi Chúa con có điều đó chưa? Từ lý thuyết hiểu, mình có hiểu biết đúng về Kinh Thánh là một chuyện, nhưng mình có một thực tế là một cái hoàn toàn khác. Giống như là nếu bây giờ em chỉ cần bỏ mấy ngày ra đọc những cái sách dạy nấu ăn, rồi coi YouTube vài phim vài tuần lễ thôi, thì anh có thể thuyết giảng cho anh em biết là nấu ăn như thế nào để cho nó ngon, là món phở hay món gì đó. Cái dù hiểu biết của em là rất là đúng, nhưng mà khi mà em nấu cho anh em ăn xong á, em nuốt không nổi, anh em hiểu không? Cái sự nên nên cái hiểu biết rất là đúng, nói rất hùng hồn, hiểu biết chính xác chỉ là một một cái điều thôi, vấn đề là cái thực tế nó như thế nào. Ví dụ mình có thể nói mình là Sion đi, nhưng mà Sion nếu mình chỉ có nghe, mình chỉ có nghe thôi, mình nói là ở đây có cái này cái kia, hiểu biết này hiểu biết kia, có chức tế lễ, có cái này cái kia, thì gì là Sion? Nhưng mà nếu là một người nghèo khó trong linh, mình sẽ đặt nhiều câu hỏi khác nữa. Theo Kinh Thánh, Sion là gì? Là thành của vị vua vĩ đại, là nơi vua cai trị chứ không phải con người. Mình sẽ đặt tiếp câu hỏi, phải Chúa là người cai trị hay không, hay là con người? Rồi Sion là gì? Là nước của Chúa. Ở nhiều chỗ thì Thiên nói ở Sion có sự công bình. Nó có công bình thiệt hay không? Không, nghĩa là một cái mình phải luôn đặt những câu hỏi đó. Và để đặt những câu hỏi đó thì anh em phải đọc lời Chúa rất là nhiều, suy gẫm. Không phải là chỉ là đọc 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 để đánh dấu là mình đọc tới phần nào, phần kia. Nhưng mà đọc với cái sự suy gẫm và nhặt những cái câu hỏi, đọc và chuyển động những câu đó, những điều đó trước mặt Chúa. Rồi ở Sion có tình yêu anh em. Mình sẽ hỏi tôi có tình yêu anh em hay không, và những người tình yêu kia có phải thật hay không? Rồi anh em biết là thì Chúa, nếu là có nghề khó lên, là mình không có thỏa mãn những cái gì chỉ lý thuyết đó mà mình muốn có nó. Như nếu Chúa phán với Samuel thì anh em có tin là Chúa có thể phán với anh em hay không? Và nếu anh em không nghe được tiếng của Chúa thì anh em sẽ không có dừng lại. Anh em sẽ hỏi Chúa tại sao Chúa không chịu phán với con. Tại sao có điều gì cản trở để Chúa không phán với con? Ở trong Kinh Thánh nói rất là rõ, trong văn văn 10 Chúa nói chiên ta nghe tiếng ta. Con là chiên của Chúa, tại sao con không nghe tiếng Chúa? Điều gì cản trở con? Anh em hiểu không? Phải đọc Kinh Thánh như vậy. Mình đừng có thỏa mãn những cái hiểu biết đó nữa. Có hiểu biết là một chuyện, và có thực tế là chuyện khác. Nếu mình hèo khó trong tâm linh, mình sẽ luôn luôn hỏi Chúa có gì cản trở con. Rồi khi đó Chúa sẽ mở mình ra, mở ra khi mình đọc lời Chúa, đọc rất là chậm và suy gẫm, Chúa sẽ chỉ cho mình từng bước. Chúa sẽ cho mình biết, ví dụ những cái điều mà cản trở Chúa nói với mình đó là tội lỗi. Rồi Chúa sẽ, ví dụ như là trong Malachi, Malachi 2 á, là cái đoạn mà cũng thỉnh thoảng hay nói thôi. Ví dụ câu 6, luật pháp của sự chân thật đã ở trong miệng nó, trong miệng nó chẳng có một sự không công bình nào. Nó đã bước đi với ta trong sự bình an và ngay thẳng, làm cho nhiều người xây bỏ khỏi sự gian ác. Ông làm cho nhiều người xây bỏ cái sự gian ác. Nếu mình đọc câu này với tấm tình suy gẫm, mình muốn có nó, Ví dụ chúng ta ai rất là muốn dắt nhiều người, làm cho nhiều người ăn năn trở lại với Chúa. Đây là cái sự khao khát quen từ lâu nay rồi. Nhưng mà sẽ hỏi Chúa tại sao không có cái đó? Người bước đi với ta trong sự bình an và ngay thẳng. Khi mình nghèo khó trong linh, mình sẽ hỏi Chúa luôn là có bước đi như thế nào với Chúa trong đời sống hàng ngày của con? Có thực sự công bình và ngay thẳng trước mặt Ngài hay không? Còn nếu mà chúng ta chỉ có nghe người ta chia sẻ về những câu này rồi không suy gẫm, không muốn có nó, mình chỉ thỏa mãn với hiểu biết thôi, thì nó chả giúp ích gì cả được. Đúng không? Đó, nên đây một cái lời khích lệ. Mình cần phải đến dùng cần nhiều thời gian để đến với Chúa, suy gẫm lời của Ngài và đặt những cái câu hỏi. Nghĩa là nghèo là mình muốn có nó, mình nghe không có đủ, mình không nghe thấy hay quá nhưng mình muốn có nó là một cái chuyện khác. Rồi những cái chuyện đơn giản như là mình biết Chúa ở trong mình. Chúng ta biết, mỗi người chúng ta đều tin điều đó luôn. Chúa sống cho mỗi tín đồ. Cái đó là một cái sự thật. Nhưng mà anh em có thỏa mãn là Chúa ở trong anh em mà anh em không có biết, không có chạm được Chúa không?
Nhiều lúc cũng lầm lờ không để ý.
Nhưng mà anh nói là nhiều lúc hỏi Chúa thực sự luôn luôn hỏi Chúa tại sao Chúa ở trong con mà con không biết gì về Ngài hết, không đụng chạm Ngài, không trải nghiệm Ngài, trải nghiệm quá ít. Rồi không chỉ hỏi một lần mà thời gian sau lại hỏi tiếp, thời gian sau hỏi tiếp, khao khát Chúa. Và thậm chí Chúa không có trả lời, nên trong tâm linh an có cái tiếng gào khát, gào thét với Chúa. Tâm hồn và cả tâm linh lẫn kêu gào với Chúa. Nói Chúa tại sao? Chúa ở trong con thì con muốn trải nghiệm Chúa, con muốn có Ngài. Em không có thỏa mãn với mọi cái lý thuyết kìa. Em muốn Chúa. Và em muốn sẵn sàng bỏ mọi giá để có được hiện thực của Chúa. Cho nên cái sự nghèo khó trong linh nó là cái điểm đầu tiên quan trọng nhất, vì từ đó nó sẽ có, tức mình sẽ có những cái điểm khác. Còn nếu mình thỏa mãn những gì mình đã nghe rồi, thỏa mãn với sự dạy dỗ, thỏa mãn với hình thức nhóm, những hình thức bề ngoài, thì mình sẽ tự lừa dối mình không có. Mình nghe xong mình tưởng mình có, giống như là em có thể nghe 100 bài dạy nấu ăn để em có thể tưởng là mình nấu ăn ngon rồi, đúng không? Thì mình nghe thế nghe nghe 100 bài giảng, đọc 100 bài quyển sách thuộc linh, rồi chúng ta nghĩ là chúng ta đã là người thuộc linh, có thể chiến thắng xác thịt, chiến thắng tội lỗi. Nhưng đó chỉ lý thuyết thôi, khi nào mà vô đụng chuyện mình mới biết là mình có chiến thắng được xác thịt hay không, đúng không? Mình cảm thấy có lúc đó vô chuyện rồi mình cảm thấy tình thể mình gặp những cái vấn đề khó chịu, Chúa cho mình những chuyện bực mình, lúc đó mình mới biết là mình có nhu mì không hay là mình phun ra lửa đó. Nên đây là lúc mỗi người chúng ta hãy trung thực với chính mình. Khi nghe gì đó mình hãy đọc việc trong Kinh Thánh, mình phải hỏi thêm tôi đã có cái đó chưa. Phải cần có sự gần gũi với Chúa. Và nếu mình không có, mình phải hỏi tại sao, hỏi Chúa tại sao có điều gì ngăn cản con có điều đó. Tại đây là điều quan trọng nhất. Nếu anh em nghèo khó trong linh, anh em mới vào được nước thiên đàng. Chứ không phải là mình hiểu rất là nhiều, mình làm nhiều điều gì đó cho Chúa. Không phải. Tại vì cái sự nghèo khó trong linh này, nó là động lực để mình tiến lên, tăng trưởng thuộc linh. Mình không bao giờ thỏa mãn những gì mình đã đạt được, mà mình muốn tiến lên. Và nó cũng là động lực giúp mình để ăn năn trở lại với Chúa. Khi mình thấy mình tiến lên rất là chậm, thì mình sẽ hạ mình với Chúa. Mình sẽ hỏi Chúa tại sao. Mình sẵn sàng quay trở lại với Chúa. À, mấy năm trước đây, anh luôn hỏi Chúa, thấy cái tình trạng thuộc linh của mình không có tiến, thậm chí đi lùi. Nhất là từ thời corona thấy là thấy đi lùi. Tôi mới hỏi Chúa tại sao. Gào gào thét ở trong linh, buồn rầu với Chúa. Thì đầu tiên là Chúa chỉ cho anh biết là những cái mà trong thời corona đọc quá nhiều về Trump, về vaccine này nọ, về những điều chính trị đó. Thì sau 1 2 năm Chúa mới nói là những cái điều đó cản trở con hãy bỏ nó đi. Rồi mới quay lại, mới từ từ mới quay lại với Kinh Thánh. Trong năm 2023 là bước cái chuyển tiến của em. Bỏ bỏ dần dần vô đó, xin Chúa bỏ. Để lòng của mình nó yên tĩnh trước mặt Chúa. Có nhiều sức để đọc Kinh Thánh, suy gẫm lời Chúa hơn. Và sau đó là Chúa mà cho anh thấy là nghe quá nhiều mấy cái bài giảng, bài hội nghị trong hội thánh. Trong đó, cho năm đó cũng quyết định với Chúa, công việc của đọc Kinh Thánh nhiều hơn, nghe ít lại. Từ từ cái sự khao khát Chúa nó bừng lên, sức mạnh tăng dần lên. Nên lời Chúa rất là tuyệt vời, thêm sức mạnh cho mình, chứ không phải là những lời của con người. Lời của con người, cho dù anh em nó là ai đi nữa, mà mình nghe hoài thì nó sẽ giống như là cái rượu vậy, nghiện rượu. Mình nghe 100 bài giảng, 100 bài hội nghị xong, mình tưởng là mình có hết tất cả những điều đó. Nhưng mà thực tế Chúa nói mình chả có gì cả. Mình thiếu hiện thực của Chúa. Muốn có hiện thực của Chúa thì không phải là nghe bài giảng hay là đọc sách này sách kia, mà muốn có hiện thực của Chúa phải đến với Chúa. Đến với Chúa rất là nhiều. Suy gẫm lời của Chúa. Nên xin Chúa cho tất cả chúng ta thực sự nghèo khó ở trong linh. Thì nếu mình thấy mình xa cách Chúa ở sự nghèo khó trong linh thì mình sẽ sẵn sàng mình hạ mình trước mặt Chúa. Có nhiều lúc anh thấy anh rất là xa cách Chúa. Anh mới hỏi Chúa tại sao? Tại sao con xa cách Ngài? Tại sao? Và chưa như Chúa chỉ ăn xong, sẵn sàng làm theo. Tại vì chỉ có muốn cái sự hiện diện của Chúa thôi. Và sẵn sàng bỏ trả mọi giá để được gần gũi Ngài. Vì chỉ có ở bên Chúa mình mới có được cái sự bình an thật. Mới có được cái sự niềm, có niềm vui thật. Chỉ có sức mạnh của Chúa. Rồi Thi Thiên 32 á, nói á đó. Thi Thiên 32 rất tuyệt. À. Anh đọc thì câu 3, câu 4. Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu tàn và tôi rên xiết trọn ngày. Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi, nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. Anh em có trải nghiệm như vậy chưa? Nhiều lúc Chúa cho mình một đống vấn đề khó khăn. Chưa xong cái này, Chúa lại cho dập cái khác vô nữa. Mình chưa kịp ngáp ngáp thêm nữa liên tục. Mình thấy sức lực của mình, sức lực của trong tâm linh của mình giảm đi. Ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi. Tâm hồn không có sự yên tĩnh. Rồi nhiều lúc như là tình trạng thuộc linh mình á, như là ở trong sa mạc á, khô hạn. Anh em có để ý cái chuyện đó không? Tôi nghĩ là mình muốn tiến lên, mình thực sự muốn tiến lên mà không tiến lên được, và không chung quanh mình không ai giúp mình được, thì câu năm là một cái chìa khóa để mình thoát ra chuyện đó. Tôi thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi. Anh đã trải nghiệm rất là nhiều cái câu 3, câu 4. Ừ. Rất là nhiều trong trong nhiều tháng, vài năm luôn. Nhưng mà khi mà quỳ gối thú nhận tội lỗi với Chúa, thành thật xưng những cái tội đó trước mặt Chúa, thì Chúa xử lý tội lỗi, thì Chúa tha thứ, nhận được sự tha thứ của Chúa và cái sự đổi mới. Nếu mà mình đi theo Chúa mà mình thấy giống như trong sa mạc hoài thì cái tình trạng không tốt, có cái gì đó tội lỗi ngăn cản mình, nên mình phải quyết tâm hết lòng xử lý vấn đề tội lỗi trước mặt Chúa, xưng tội Chúa, chân tội ra và xin Chúa giúp mình hết lòng quay trở lại. Thì mình sẽ đạt như câu 6 nói đó, là bởi cớ ấy phàm người nhân đức đến cầu nguyện cùng Chúa khi có thể gặp Ngài. Quả thật trong lúc nước lụt rang ra thì chẳng lan đến người. Khi đó là mình sẽ có cái sự bình an. Mình sẽ được Chúa bảo gìn giữ mình. Và đặc biệt, nhưng câu 7 nói là Chúa nơi ẩn núp của mình, bảo hộ khỏi sự gian truân. Ngài Chúa dạy dỗ mình, chỉ cho mình con đường phải đi. Cho nên ăn năn rất là tuyệt vời. Ăn năn là một cái khởi đầu mới. Nếu anh em muốn, anh em thấy cái mình đang ở trong cái tình trạng sa mạc thuộc linh như vậy, khô hạn, thì hãy ăn năn, hãy xưng tội với Chúa và quyết tâm quay trở lại. Lúc đó là anh em sẽ được có sự bình an, sự che chở của Chúa và đặc biệt là sự dẫn dắt của Ngài. Anh em có muốn điều đó không? Em không hiểu tại sao người ta không muốn ăn năn, nhưng mà ăn năn là một khởi đầu mới rất là tuyệt vời. Anh em đọc Côrintô nhì đoạn 7 câu 10.
Côrintô nhì đoạn 7 câu 10. Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự cứu rỗi linh hồn, và sự đó người ta chẳng hề ăn năn. Còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết. Amen.
Mệt. Mệt.
Câu này rất là tuyệt luôn á. Nếu mà mình nhận ra mình làm sai, mình phí thời gian. Giống bạn với Clement á, hỏi nhau á là 10 năm qua chúng ta đã làm gì vậy? Chúng ta đã quá kiêu ngạo. Chúng ta đã nghe con người nói mà không có kiểm tra. Cái tình đáng lẽ là được 10 năm dân của lễ, đáng lẽ là phải được biến đổi nhiều, mà cuối cùng tại sao mình lại như vậy? Rất là buồn rầu. Và đó là động lực để An và Lê Minh mấy anh em khác ăn năn trở lại với Chúa, hạ mình với Chúa. Nhưng bây giờ sau cái giai đoạn ăn năn buồn rầu đó, An cảm thấy có một sức mạnh mới. Chúa phán gian. Chúa phán gian trong thời gian này. Và em có một cái sự, một cảm giác được cái sự tươi mới, một sức mạnh mới. Và anh hoàn toàn trông cậy Chúa sẽ dẫn dắt trong những thời gian tiếp. Giống như câu nãy câu 32 nè, trong Thi Thiên 32 nói vậy đó. Khi mình xưng tội ra với Chúa, mình ăn năn với Chúa, Chúa sẽ dẫn dắt mình đi trong những cái bước tiếp theo. Cho nên á, nếu mà Chúa làm cho mình buồn rầu, mình hối cải, điều đó chính là phước lành. Tại nếu mà mình không có biết hối cải, không biết ăn năn, mình sẽ không muốn quay trở lại, mình cứ tiếp tục đi tiếp, cho đó là không vào nước của Chúa được. Anh đem đọc Công vụ 3 câu 19 20 đi.
Công vụ đoạn 3 câu 19. Vậy các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thơ thới đến từ Chúa. Và Chúa sai Đấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Giêsu. Amen.
Amen. Các người hãy ăn năn trở lại, tội lỗi được xóa đi, hầu cho kỳ thư thái, có nghĩa là cái kỳ tươi mới đến từ Chúa. Tề khôi anh em, ăn năn quay trở lại với Chúa. Mày không chỉ được tha thứ tội lỗi, mình sẽ có một sự tươi mới. Tươi mới trong linh đến từ Chúa. Mình sẽ trải nghiệm Chúa những cái điều mà mình chưa từng trải nghiệm cái Chúa tuyệt vời, sự tự do trong Thánh Linh và sự dẫn dắt của Chúa. Từ nhiều năm nay em luôn hỏi Chúa là trong cái Thánh đó, Chúa nói về đức tin rất là nhiều. Chúa nói nếu mình đức tin như một cái hạt cải thì mình nói cái núi này hãy nhấc lên thì nó sẽ nhấc lên, ném xuống biển. Nếu mà một người chỉ thỏa mãn cái lý thuyết không á, người đó sẽ không có, chỉ đọc vậy thôi, amen vậy thôi. Còn trong nhiều năm qua em luôn hỏi Chúa tại sao con không được điều đó, có điều gì? Em không chỉ muốn đọc và nói amen, phải chỉ muốn có cái đó, muốn dùng nó để ném bao nhiêu những ngọn núi cản trở con đường của Chúa. Rồi có một câu kinh thánh nói á, tất cả mọi điều đều có thể được đối với những ai tin. Mình biết cái câu á là đối với Đức Chúa Trời điều gì cũng có thể được, đúng không? Đang đọc vậy. Để kiếm cái câu kia. Thì câu Matthew 17 câu 20 Ngài đáp rằng ấy là tại các ngươi ít đức tin. Ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một cải sẽ khiến núi này rằng hãy dời đi qua đó thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Chúa nói không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Anh em có khao khát câu này không? Nếu mà nghèo khó trong linh thì mình muốn có nó. Thì lời Chúa là sự thật, là chân lý. Mình muốn có nó. Anh em hãy khao khát trong tâm linh. Anh em những cái câu Chúa nói, anh em hãy khao khát muốn có nó cho bằng được, muốn trải nghiệm nó. Thì mình thấy đức tin đó là cái trọng tâm của Tân Ước, của sách Tân Ước, của thời Tân Ước này. Hebreo 11 câu 6 nói á, nếu mà không có đức tin á, thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Đức tin đây không phải chỉ là tin Chúa có tồn tại. Nếu mà mình Chị đức tin chỉ đơn giản là tin tin Chúa có tồn tại, tin Chúa để cứu cho mình. Thì mình đã ném được cả 1 tỷ học ngọn núi rồi đúng không? Câu này nói rõ là không có gì mà các ngươi không làm được. Nghe, Chúa đã ban cho mình một cái điều quan trọng nhất, trọng tâm của đời sống cơ đốc là đức tin. Nhưng mà em luôn hỏi, tại sao con chưa biết điều này, chưa sử dụng được? Em không muốn nghe, muốn một đống nghe cái bài giảng mà mình không có gì được cả. Bạn luôn hỏi tại sao con không chưa được điều này điều kia. Và đặc biệt là lời cầu nguyện bằng đức tin. Chúa nói là chẳng có sự gì mà các ngươi không làm được. Thì em cũng hỏi Chúa, luôn luôn hỏi Chúa, tại sao con nhiều đa số mọi sự con là không, là không làm được. Tại sao? Cho nên An rất là từ từ lâu An muốn rất là khao khát một cái sự khởi đầu mới với Chúa. Một cái khởi đầu mới là mình thực sự gần gũi Chúa trong mọi lúc. Giống như là trong Thi Thiên 16 nói là tôi hằng để Chúa ở trước mặt tôi. Chứ ở bên đây phải tôi sẽ không có rung động. Và tôi vừa có cái sự, rồi tôi Chúa đã chỉ tôi con đường sự sống và sẽ có sự khoái lạc nơi Chúa. Anh em có muốn điều đó không? Anh chỉ đặt cho anh em một số câu hỏi. Hay anh em chỉ cứ muốn là làm theo những cái thói quen, những gì anh em thấy? Hay là anh em muốn có cái sự có Chúa bên cạnh em trong mọi lúc không? Thi Thiên 16 là tuyệt. Câu 8 nói, Thi Thiên 16 câu 8, tôi hằng để Đức Giê-hô-va trước mặt tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên phải tôi. Câu 9, bởi cớ ấy lòng tôi vui vẻ, tâm hồn tôi nức nở, mừng tôi nức mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn. Từ lâu rồi anh rất là khao khát cái câu đó. Em khao khát cả cái sự dẫn dắt của Thánh Linh trong công vụ. Thánh Linh phán, Thánh Linh tác động. Em khao khát cả sự cái những lời cầu nguyện có đức tin có thể dời núi được. Em khao khát cầu nguyện để cho Chúa tác động cái bàn tay quyền năng của Chúa làm thay đổi lòng người. Em không có bao giờ thỏa mãn với những cái lý thuyết đó. Thì Chúa chỉ cho em biết để có thể được những điều đó thì bước đầu tiên cần phải ăn năn. Trong một thời gian dài em hỏi Chúa cái điều thì Chúa trả lời cho em biết là phải ăn năn. Thì lúc đó mình sẽ có một thời kỳ tươi mới của Thánh Linh. Mình hãy trở lại. Mình sẽ có một thời kỳ tươi mới và được nhận được Chúa ban Thánh Linh. Sách Gioan cũng vậy. Đầu tiên là ăn năn, xé lòng của mình. Có sự buồn rầu. Xé lòng của mình ra, ăn năn, kiêng ăn, khóc lóc, buồn rầu. Nhưng mà trong Gioan 2, cháu biết rõ là sau khi mà mình ăn năn như vậy, có sự buồn rầu một thời gian như vậy, mình sẽ được Chúa đổ đầy mình, Thánh Linh. Mình sẽ có một bắt đầu mới hoàn toàn. Đây là điều em hoàn toàn rất là mong ước. Đây là một cái khát vọng cháy bỏng trong đầu của anh từ nhiều năm nay rồi. Cho nên em muốn có như vậy. Em không bắt buộc người khác phải ăn năn. Nhưng em không có để ai cản trở em tiến lên. Em muốn một cái sự khởi đầu mới hoàn toàn theo đúng như Kinh Thánh.